Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 2 tháng 7.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn trước và trong mùa mưa lũ.
Ban hành khung giá khám bệnh và dừng bệnh theo yêu cầu.
Hà Nội dự kiến quy định diện tích tối thiểu để người dân đủ điều kiện đăng ký thường trú.
Twitter hạn chế số bài đăng mà người dùng có thể đọc mỗi ngày.
Sau đây là nội dung chi tiết. 17 giờ chiều mai mùng 3 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ thăm đội tuyển nữ Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ ở Hà Nội. Việc này nhằm khích lệ tinh thần toàn đội trước thềm vòng chung kết World Cup 2023. Sự hiện diện của lãnh đạo chính phủ được kỳ vọng mang lại nguồn động lực lớn, giúp đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện được tinh thần, ý chí trong lần đầu bước ra sân chơi thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước và trong mùa mưa lũ. Cụ thể, yêu cầu chủ động chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai nói chung và sạt lở nói riêng, tổ chức kiểm tra rà soát các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh trại ven sông suối, kênh rạch, ven biển, khu vực sườn dốc để kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn.
Quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc cấp phép khai thác cát sỏi trên sông suối, kênh rạch để hạn chế xảy ra sạt lở, đồng thời bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là cho các dự án trọng điểm quốc gia. Các dự án hạ tầng giao thông đình chỉ việc xây dựng công trình nếu không bảo đảm an toàn hoặc có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến dòng chảy thoát lũ.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời căn cứ vào diễn biến thị trường, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất tiền gửi, niêm yết công khai lãi suất tiền gửi tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định, tiếp tục triển khai các biện pháp để giảm lãi suất tiền gửi, qua đó tạo dư địa để giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng.
Bộ Y tế vừa ban hành quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở y tế công lập từ ngày 15 tháng 8. Cụ thể, giá tối đa khi khám bệnh theo yêu cầu chưa sử dụng chiếu chụp xét nghiệm là 500.000 đồng, tiền giường không quá 4 triệu đồng. Theo thống kê, hiện tại nhóm người tự nguyện đăng ký sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu chiếm 5-10% tại các bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương, tuyến huyện gần như không có.
Bộ Giao thông Vận tải sẽ đưa vào khai thác và sử dụng 4 ga kỹ thuật mới trên tuyến đường sắt Bắc Nam, bao gồm ga Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ga Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ga Cam Thịnh Đông, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và ga Hàm Liêm, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Đây đều là các ga kỹ thuật có chức năng sử dụng là nhường tránh tàu, không đón trả khách.
Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2023, cả nước đã khởi công xây dựng 9 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với hơn 18.700 căn hộ. Tính chung giai đoạn 2021-2025, các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cho đến hiện tại thì các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai xây dựng 294 dự án với khoảng hơn 288.000 căn hộ.
Hà Nội dự kiến sẽ quy định diện tích tối thiểu để người dân đủ điều kiện đăng ký thường trú ở nội thành là 15m² sàn một người và ngoại thành là 8m² sàn một người. Điều này nhằm mục tiêu hạn chế sự tăng dân số cơ học ở nội thành. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng để thực hiện điều này cần nhiều hơn những chính sách thực tiễn thay vì chỉ đơn giản đưa ra những thủ tục hành chính như thế này.
Theo dự kiến, từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội sẽ điều chỉnh tăng giá nước sạch thêm hơn 11.000 đồng một mét khối đối với những hộ dân sử dụng trên 30 mét khối một tháng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định tăng giá theo kế hoạch. Đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Do đó, thành phố đang tiếp tục xem xét một cách thận trọng trước khi tiến hành điều chỉnh giá nước.
Sáng nay, Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệt phá thành công một nhóm đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm liên tỉnh. Hình thức mà các đối tượng này sử dụng là môi giới mại dâm núp bóng massage, karaoke, sử dụng mạng Internet và các mạng xã hội để tuyển mộ, tổ chức mua bán dâm với người dưới 16 tuổi. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 23 của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi CCAS đã khai mạc tại thủ đô Libreville của Gabon với 11 quốc gia thành viên thảo luận về các vấn đề an ninh và hội nhập khu vực, được thành lập vào tháng 10 năm 1983 như phương tiện để hình thành một khối thương mại mở rộng hơn cho các nước Trung Phi. ECCAS gồm 11 quốc gia thành viên với chủ tịch là Tổng thống Gabon Ali Bongo Ondimba. Xung đột ở Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong những vấn đề được thảo luận trong chương trình nghị sự của hội nghị.
Trong khi đó, giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo vừa qua cho biết đã có ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ tấn công mới nhằm vào khu vực phía đông nước này. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 30 tháng 6 tại ngôi làng Mutuay và khu vực xung quanh thuộc tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo trưởng làng Adidas Mupitalipo, các tay súng của nhóm lực lượng dân chủ đồng minh ADF đã tấn công ngôi làng này và giết hại 13 người, nhưng chỉ tìm thấy 11 thi thể nạn nhân. Người phát ngôn của quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo phụ trách các hoạt động quân sự ở Ituri xác nhận một cuộc tấn công của ADF đã xảy ra trong khu vực, song cho biết ông không có thông tin về số người thiệt mạng.
Áo, một quốc gia trung lập, ngày 1 tháng 7 đã thông báo ý định tham gia sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu do Đức khởi xướng vào năm 2022. Lá chắn bầu trời châu Âu là một sáng kiến liên quan đến việc mua sắm chung các hệ thống tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. Trong một thông cáo báo chí cùng ngày, Thủ tướng Áo Conny Hammer cho biết đất nước phải và sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ đất nước trước nguy cơ bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa. Ông nhấn mạnh rằng quyết định này không được đặt câu hỏi về tính trung lập của Áo, quốc gia đã trở thành thành viên của Liên minh châu Âu EU từ năm 1995.
Tại Ireland, gần 2.000 nhân viên tại sân bay Dublin bị lộ thông tin do một cuộc tấn công mạng nhằm vào một bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Trong số các nạn nhân của vụ tấn công mạng trên có các cơ quan chính phủ Mỹ, cơ quan viễn thông Anh, công ty năng lượng Shell. Tất cả đều bị tấn công mạng do lỗi an ninh trong sản phẩm MoveIt của Progress Software được phát hiện vào tháng 5.
Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu Twitter, vừa thông báo mạng xã hội này sẽ tạm thời hạn chế số bài đăng mà người dùng có thể đọc mỗi ngày, trong động thái nhằm hạn chế việc các công ty trí tuệ nhân tạo AI sử dụng dữ liệu của trang này. Cụ thể, Twitter chỉ cho phép các tài khoản đã xác minh đọc 6.000 bài đăng một ngày, trong khi những tài khoản chưa xác minh chỉ được đọc 600 bài đăng một ngày. Con số này của tài khoản mới chưa xác minh là 300 bài đăng một ngày. Theo ông Musk, quyết định này nhằm giải quyết tình trạng trích xuất dữ liệu quá mức từ trang web mà các nền tảng bên thứ ba đang thực hiện.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Ca sĩ Lisa của nhóm Blackpink đã vừa lập kỷ lục mới trên Spotify dành cho nữ nghệ sĩ K-pop đạt 800 triệu lượt stream nhanh nhất với ca khúc solo mới có tên gọi Money sau khoảng 657 ngày kể từ ngày phát hành. Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi How You Like That của Blackpink đạt được con số tương tự sau 1079 ngày. Đặc biệt, Lisa còn trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên và duy nhất của K-pop vượt mốc 800 triệu lượt stream. Trong khi đó, Lisa hiện cũng đang nắm giữ hai kỷ lục lớn về nghệ sĩ solo K-pop trên Spotify, gồm đĩa đơn solo được phát trực tuyến nhiều nhất và album solo được phát trực tuyến nhiều nhất. Số lượng người nghe hàng tháng trên Spotify của cô hiện lớn thứ tư trong số tất cả các nghệ sĩ nữ K-pop và đứng đầu trong số tất cả các nghệ sĩ solo K-pop.
Trong suốt buổi phỏng vấn mới đây về bộ phim mới Hearts of Stone, nữ minh tinh Gal Gadot đã chia sẻ quan điểm về bản thân về nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Theo đó, cô mong muốn thay đổi góc nhìn về nữ hoàng huyền thoại này trong mắt công chúng. Cô cho rằng là nếu vai diễn để đời trước đó của cô là Wonder Woman, là một nữ nhân lãnh đạo mạnh mẽ trong tưởng tượng, thì Cleopatra lại là người thật, là một người đi trước thời đại. Gal Gadot chia sẻ rằng đây là một câu chuyện hoàn toàn mới sẽ làm thay đổi góc nhìn của khán giả về nhân vật nữ hoàng Ai Cập Cleopatra. Bộ phim Heart of Stone sẽ chính thức dự kiến ra mắt vào ngày 11 tháng 8 tới đây.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thổ cẩm là một trong những giá trị văn hóa tạo nên tính đặc trưng của cộng đồng người Mơ Nông bản địa tỉnh Đắk Nông.
Người Mơ Nông không chỉ dùng thổ cẩm làm trang phục mà còn làm kỷ vật trong hôn nhân, tang lễ và trong sinh hoạt văn hóa truyền thống. Để những tinh hoa văn hóa ấy không bị mai một bởi thời gian, các lớp dạy dệt thổ cẩm được mở ra và thu hút nhiều học viên.
Lớp dệt thổ cẩm tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông đều đặn mỗi ngày, các học viên vẫn miệt mài học dệt. Đã ngoài 60 tuổi, bà Hơ Giang là học viên lớn tuổi nhất. Dù tuổi cao, mắt đã kém, nhưng bà vẫn dành thời gian miệt mài bên khung cửi. Bà Hơ Giang chia sẻ, chỉ sau hơn 4 tuần, bà đã có thể dệt được các hoa văn đơn giản.
Tôi muốn học dệt vì một khi tôi đã học thì lớp trẻ mấy đứa nhỏ nó sẽ học theo tôi. Và tôi cũng muốn được truyền đạt nghề dệt truyền thống của cha ông ngày xưa để cho các con, các cháu sau này cũng sẽ học được giống như tôi.
Học thổ cẩm đòi hỏi sự kiên nhẫn từ người học, từng bước từ cơ bản đến nâng cao và ứng dụng thổ cẩm được truyền dạy cho học viên. Gác lại mệt mỏi của ngày lao động, các chị em tuổi từ 18 đến 30 như chị Hơ Nga lại tỉ mỉ cần mẫn học dệt. Có chị vừa điệu con vừa học.
Trước đó thì em cũng không biết dệt, nhưng mà từ khi mà có các cô giáo lên đây dạy thì em đã biết dệt và thấy cách dệt của họ thì nó cũng hay và phong phú hơn, nên là em cũng muốn học hỏi để biết thêm nhiều điều.
Việc đào tạo nghề dệt thổ cẩm tại đây được Ủy ban Nhân dân xã Quang Sơn, huyện Đắk Gờ Long phối hợp với những trung tâm dạy nghề của huyện đứng ra tổ chức. Ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Sơn cho biết thêm.
Học viên chia làm hai lớp. Thế thì cơ bản học viên hôm nay là cũng làm được cả những cái hoa văn đơn giản. Đấy là cái tiền đề cho chúng tôi hướng đến cái làng nghề.
Những lớp dệt thổ cẩm được mở ra sẽ giúp thế hệ sau hiểu thêm về văn hóa dân tộc mình. Mới đây, tỉnh Đắk Nông cũng đã phê duyệt đề án bảo tồn phát huy thổ cẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023-2025. Đây cũng là một điểm nhấn độc đáo trong nền văn hóa đa dạng đặc sắc của cộng đồng 40 dân tộc anh em tỉnh Đắk Nông.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.